Vậy chúng ta hãy kính sợ, kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Chủ đề của chúng ta học ngày hôm nay đó là Đức tin Chúa khen ngợi. Tuần vừa qua chúng ta học về sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời ao ước rằng Ngài nhìn vào cuộc đời của những người con Chúa, Ngài thấy một tinh thần cầu nguyện để thắng hơn. Và hôm nay Chúa lại muốn nhìn vào đời sống của những người con Chúa, và Chúa ao ước rằng Ngài có thể thấy được những đức tin mà Ngài khen ngợi. Có một người phụ nữ trong tuổi trung niên, bà ta bị chứng bệnh đau một nửa cái đầu, giống như là bị migraine vậy đó. Có nhiều lúc thì cái căn bệnh nó hành hạ bà và làm cho bà bé tiểu. Bà cũng đi bác sĩ nhưng không có chữa lành được. Hội Thánh thì cũng rất là cảm thông cho bà, thương bà bởi vì bà ở có một mình mà nhiều lúc bị đau như vậy thì cái tình trạng của bà nó cũng là nguy hiểm. Ban trị sự Hội Thánh cũng như là mục sư thì đến thăm bà và thường yên ủi cho bà. Trong mỗi đời sống, đôi khi thì Chúa cho phép những cái hoàn cảnh phải đến. Chúa đặt chúng ta trong một cái hoàn cảnh, Chúa đặt bà ở trong cái hoàn cảnh bị đau bệnh như vậy, thì Chúa cho bà có cái sự nhẫn nại để mà chịu đựng trước cái hoàn cảnh, nhận lấy những cái lời yên ủi đó. Và bà nói rằng nếu mà Chúa đã có cái ý định là đặt tôi ở trong cái căn bệnh như thế này thì tôi cũng chấp nhận thôi, tôi cũng sẵn sàng. Nếu như vì căn bệnh này mà tôi phải qua đời thì tôi cũng vui lòng, tôi không có oán trách gì Chúa cả. Một ngày nọ có một người mời bà đến một cái nhà thờ khác, cũng ở gần đó, nhà thờ này nhỏ. Hôm đó có một vị mục sư tới giảng dạy, cho nên người bạn kia mời bà đến nghe vị mục sư diễn giả đó giảng về lời của Chúa. Bữa đó bà đến nghe, và vị mục sư giảng dạy với một đề tài của bà giảng đó là Chúa muốn sự chữa lành. Thì trong lòng của bà tự đặt mình câu hỏi: Chúa ơi, khi con đi nhóm ở nhà thờ của con thì mục sư của con và ban chấp sự tới nói với con rằng cái bệnh này là Chúa muốn cho con phải mang như vậy, cho nên con kiên nhẫn chịu đựng trong cái hoàn cảnh của mình. Bây giờ vị mục sư ở đây thì nói rằng là Chúa muốn sự chữa lành. Bà đi về suy nghĩ hoài đến bài giảng của ông mục sư đó, và bà cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, nếu vị mục sư này giảng giải là đúng lời của Đức Chúa Trời thì con nhân danh Chúa Giêsu Ngài chữa chứng bệnh đau đầu của con. Thì khi bà cầu nguyện xong thì bà thấy cái chứng đau đầu của bà nó không có còn nữa. Tuần lễ sau bà đến, bà khoe với mọi người là bà nói bà hết bị đau đầu rồi. Mọi người ngạc nhiên hỏi là tại sao mà bà lại không bị đau đầu. Bà nói tôi đi đến tại cái nhà thờ đó, vị mục sư giảng cho tôi nghe rằng là Chúa muốn sự chữa lành, cho nên tôi nhân danh Chúa tôi cầu nguyện và tôi được sự chữa lành. Tôi đặt cái câu chuyện đó, tôi muốn khích lệ cho các ông bà anh chị em rằng đôi khi chúng ta được biết về một Đức Chúa Trời mà cái sự giảng giải hoặc là sự bày tỏ của những người khác về Đức Chúa Trời của chúng ta không có quyền năng đủ. Có những người thì nói rằng là chúng ta cầu nguyện với Chúa nhưng mà chúng ta cũng phải lo cái việc của mình, chứ Chúa đâu có ở không để mà Chúa lo công việc của chúng ta. Hoặc là khi chúng ta có cái gì mà nó lớn, nó to, nó quan trọng thì mình kêu nài Chúa, chứ còn những cái việc nhỏ nhỏ mình làm được thì mình làm, chứ Chúa đâu có phải quan tâm tới những cái vấn đề đó. Tất cả những cái sự hiểu biết đó sẽ giới hạn về cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên cuộc đời chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau làm thế nào để tôi và các bạn cho em có một đức tin mà Chúa nhìn vào Chúa có thể khen ngợi. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa dạy chúng ta trong lời của Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, thì giờ này chúng con được học lời của Chúa. Chúng con ao ước Chúa phán tiếng phán của Ngài cho lòng của con và lòng của những ông bà, anh chị em chúng con. Xin cho chúng con có một đức tin mà khi Chúa nhìn vào đức tin đó, Ngài có thể khen ngợi, Ngài có thể vui lòng, Ngài có thể thỏa lòng khi chúng con tin cậy Ngài đúng như Ngài mong muốn. Xin lời của Ngài dạy dỗ cho chúng con. Nếu đời sống của chúng con có điều gì đó đang thiếu sót, xin Chúa sửa lại đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự cho Ngài và nguyện Thánh Linh của Chúa phán tiếng phán của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu chuyện người đội trưởng đến xin Chúa chữa bệnh cho người đầy tớ của mình cũng là một câu chuyện rất là quen thuộc với chúng ta. Và câu chuyện này được xảy ra ở trong thành phố được mang tên là Capernaum, hay là bản kinh thánh mới chúng ta dịch là Capernaum. Capernaum được coi như là một cái tổng hành dinh thứ hai của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ thì Ngài bắt đầu ngay tại quê hương của Ngài, đó là tại xứ Nazareth. Tại Nazareth thì cũng có rất là nhiều người không tin vào trong những điều Chúa dạy, mặc dù họ vẫn thấy được những phép lạ, mặc dù họ vẫn nhìn thấy được Chúa và những năng quyền. Và sau đó thì Chúa dời cái địa bàn phục vụ Đức Chúa Trời của Ngài vào trong thành phố lớn hơn Ngài, đó là thành phố Capernaum ở gần bờ biển Galilee. Từ trong đoạn 8, 9, 10 này thì chúng ta thấy rằng Chúa có làm rất là nhiều phép lạ ở tại đây. Chúa đã chữa lành cho một người phung ở gần biên giới của thành phố Capernaum. Chúa chữa lành cho người đầy tớ của viên thầy đội này. Chúa chữa lành cho một người bị quỷ ám. Chúa đã làm cho sóng gió được yên lặng ở trên biển. Chúa đã chữa lành cho một người bị bại liệt. Chúa đã kêu gọi một người làm nghề thâu thuế ở tại đây trở thành môn đồ của Chúa. Rồi Chúa cũng chữa lành cho hai người mù khác. Chúa chữa lành cho người câm. Mặc dù Kinh Thánh kể lại cho chúng ta ở tại đây một vài cái câu chuyện, nhưng nó chưa có hết tất cả những gì mà Chúa Giê-xu đã làm. Bởi vì những người bệnh mà người ta đem tới để cho Chúa Giê-xu thực hiện thì nó đông lắm. Nhưng có một điều rất buồn đối với thành phố mà Chúa đã phục vụ. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 23 và 24 nói như thế này: Còn ngươi thành Capernaum, ngươi không được nâng lên tận trời đâu, nhưng sẽ bị hạ xuống âm phủ. Nếu các phép lạ thực hiện nơi ngươi được làm tại thành Sodom, thì nó vẫn còn đến ngày nay. Vậy nên ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, địa phận Sodom sẽ bị phạt nhẹ hơn các ngươi. Sau những tháng mà Chúa đã phục vụ ở tại đây, Chúa đã có nhận xét gì về thành phố này? Ta nói thật với ngươi, ngươi không được nâng lên đâu, mà ngươi sẽ phải bị hạ xuống. Bởi vì lòng vô tín của dân thành này. Cái tên thành Capernaum có nghĩa là thành phố yên ủi. Nhưng mà người dân ở tại đó thì họ hoàn toàn không được yên ủi, bởi vì bệnh tật, bởi vì những nan đề xảy ra. Và khi Chúa đến với họ thì họ đã không chấp nhận sự yên ủi của Chúa. Lòng họ trở thành vô tín. Thế nhưng cảm ơn Chúa, có một người đã bày tỏ một cái niềm tin đối với Đức Chúa Trời mà Chúa phải khen ngợi. Câu chuyện của chúng ta đọc ở đây nói về một người thầy đội hay là một người đội trưởng. Một người đội trưởng tức là một người coi 100 quân. Đó là những người mà người La Mã rất là kỹ lưỡng trong cái việc chọn những người đó. Và qua người đội trưởng này, chúng ta học đòi một thứ đức tin mà Chúa đã khen ngợi. Trong Kinh Thánh chỉ có hai lần Chúa khen ngợi đức tin thôi. Lần thứ nhất đó là Chúa khen ngợi về đức tin của người đội trưởng này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8. Lần thứ hai là Chúa khen ngợi đức tin của một người đàn bà đã xin Chúa chữa bệnh cho con của mình. Mà người đàn bà đó lại cũng là một người đàn bà ngoại quốc, người đàn bà Canaan sống ở thành Sidon và đã ghi ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 15. Chúa chưa bao giờ khen đức tin của những môn đồ, Chúa chưa bao giờ khen đức tin của những người Do Thái. Nhưng có hai lần Kinh Thánh ghi lại là Chúa ngạc nhiên về đức tin. Và đó là đức tin của người thầy đội tại đây, cũng như là đức tin của người đàn bà Canaan ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15. Tại sao Chúa có thể khen ngợi đức tin đó? Chúa thấy điều gì trong họ? Có ba điều mà chúng ta thấy rằng Chúa đã nhìn thấy trong người thầy đội này. Điều thứ nhất đó là Chúa khen ngợi ông bởi vì Chúa thấy lòng yêu thương ở bên trong ông. Điều thứ hai đó là Chúa khen ngợi ông bởi vì Chúa thấy tấm lòng khiêm nhường ở bên trong của ông. Và điều thứ ba đó là Chúa khen ngợi ông bởi vì Chúa thấy tấm lòng tin cậy của ông. Nói đến người đội trưởng này, đây là một người ngoại quốc, ông ta không thờ Đức Chúa Trời. Đây là một người không biết gì về Chúa Giê-xu. Ông ta chưa bao giờ nghe Chúa Giê-xu giảng, chưa bao giờ đi ra ngoài để xem Chúa Giê-xu làm phép lạ. Thế nhưng mà khi ông có nhu cầu, ông đã đến trình bày cái nhu cầu của mình cho Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 8 cũng như trong Lu-ca đoạn 7 ghi lại cái câu chuyện này cho chúng ta thấy được cái đức tin của người thầy đội này mà Chúa phải khen ngợi. Đối với người La Mã, việc lập một người để làm đội trưởng coi 100 binh thì người đó phải là một người đáng tín nhiệm. Theo như sử gia Polybius là người đã viết sử 200 năm trước khi Chúa Giêsu vào trong trần gian, thì ông ta đã viết về người đội trưởng của người La Mã phải là những người cứng cỏi ở trong hành động của họ, phải là những người đáng tin cậy. Họ không được để cho những cái sự lo lắng tràn lấp trên họ mà làm cản trở trong những cái cuộc chiến họ phải đối diện. Và cho dù có ở trong những cái sức ép nào đi nữa, họ phải đứng để bảo vệ cái mảnh đất của họ cho dù họ chết tại đó. Và đó là những ràng buộc đối với một người đội trưởng. Như vậy người đội trưởng ở tại đây là một người có một cái địa vị mà mọi người phải tôn trọng. Ông là một người gương mẫu, ông là một người giữ theo những cái quy luật mà người La Mã đã đặt ra. Theo Luca ghi lại thì chúng ta lại thấy đây là một người thật sự là quan tâm đến dân chúng. Luca ghi lại là người đội trưởng này không có trực tiếp đến với Chúa, nhưng mà nhờ những người Pharisee đến với Chúa. Những người Pharisee đến gặp Chúa thì nói rằng: thưa Thầy, đội trưởng này đáng để được Thầy giúp, bởi vì ông ta thương dân ta và đã sai cất hội đường cho chúng ta. Mặc dầu ông không theo đạo Do Thái, nhưng trong cái cương vị của một người cai trị tại đó thì ông đã thương đối với dân sự mà đất nước của mình đang đô hộ, và thậm chí còn làm một cái hội đường để người Do Thái họ có thể đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên có thể nói rằng đây là một người đội trưởng tốt, đây là một người thầy đội đáng cho nhiều người kính trọng và những người Do Thái họ kính trọng, bởi vì ông đã có công, ông đã có cái tấm lòng thương đến dân tộc của mình. Rồi đây cũng là một người đội trưởng rất là tháo vát trong những cái công việc. Cái việc mà ông ta đã xây dựng đền thờ cho người Do Thái để họ thờ phượng ở tại đó nói lên cái lòng của ông rất là quan tâm đến dân chúng, và ông rất là tốt ở trong cái công tác, trong trách nhiệm của mình. Đây là một người rất là quan trọng đối với thành phố và đối với cả người La Mã. Nhưng tất cả những gì của người đội trưởng này Chúa nhìn vào, Chúa không có nhìn ông là một người La Mã. Chúa không có nhìn ông là một người có địa vị, có chức vụ. Chúa cũng không nhìn ông là một người đã có lòng thương đối với dân chúng của mình, hay là một người đã có công trong việc xây dựng đền thờ cho thành phố Capernaum đó. Nhưng Chúa nhìn thấy cái gì ở trong lòng của người này? Cái Chúa nhìn thấy là Chúa nhìn thấy tình thương của người này đối với một kẻ không xứng đáng, tình thương dành cho một đứa đầy tớ. Thưa quý vị, trong thời điểm của Chúa Giêsu thì cái vấn đề giai cấp xã hội nó rất là rõ ràng. Người nữ không bình quyền với người nam. Một người vợ được coi như là đồ dùng ở trong gia đình. Ở trong thời điểm này, những người chồng không có phải lao động nặng, những người vợ mới là những người phải đi ra cày cấy làm ruộng, cắt lúa, làm những cái công việc. Bởi vì họ được coi như là đồ dùng ở trong gia đình. Và đầy tớ thì được coi như là tài sản của chủ. Vì vậy, người chủ có quyền để cho đi hoặc là bán đi. Vợ của đầy tớ, người chủ có quyền đem bán đi. Con của đầy tớ, người chủ có quyền cho đi. Nghĩa là người đầy tớ không có quyền gì ở trên vợ và trên con của mình cả. Mọi quyền nó nằm ở trong tay của người chủ. Đó là một cái thời điểm mà chúng ta thấy giai cấp xã hội nó phân chia như vậy. Thế mà tại Capernaum này đã có một viên thầy đội thương đến đứa đầy tớ của mình. Ở trong văn bản của Matthew nói rằng người này đến với Chúa: thưa Thầy, người đầy tớ của tôi bị bệnh bại liệt, đang nằm tại nhà đau đớn vô cùng. Ở trong văn bản Luca thì nói rằng người đầy tớ đó bị đau nặng gần chết. Cái căn bệnh bại liệt nó đã hành hạ đến mức độ là người đầy tớ đã bệnh gần chết. Ở trong tấm lòng của thầy đội này đã có một cái loại tình thương, mà loại tình thương đó làm cho Chúa xúc động. Đó là tình thương để thương những con người không xứng đáng. Nếu như người thầy đội này đến với Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, vợ con bị đau nặng và xin Chúa chữa bệnh cho vợ con, thì đó là chuyện bình thường, bởi vì vợ là người có huyết thống. Nếu người thầy đội này xin Chúa đến để chữa bệnh cho con của mình, đó cũng là một người có huyết thống. Nhưng thầy đội này đã đến xin Chúa chữa bệnh cho người đầy tớ của mình.
Nếu theo như văn bản của Matthew thì chính bản thân ông đi tìm đến Chúa. Nếu đối chiếu giữa hai văn bản, bên kia ông nhờ những người Do Thái nói, bên này thì nói rằng là ông đến xin Chúa. Thực sự nó không phải có cái sự mâu thuẫn. Có lẽ cái sự việc là ông đến đó xin Chúa, nhưng bởi vì ông là người ngoại quốc, ông hiểu rằng là mình không thể gần gũi với người Do Thái, bởi vì người Do Thái coi người ngoại quốc là đồ ô uế. Cho nên ông phải nhờ những người khác nói với Chúa Giê-xu. Cái việc đó nó không có gì là mâu thuẫn cả. Ông có thể đến tại đó, nhưng ông không trực tiếp để nói với Chúa được, mà ông phải nhờ một người nào đó nói với Chúa về các hoàn cảnh của mình để xin Chúa thương cho cái đứa đầy tớ đó. Cái điều đó nói lên rằng đây là một người thầy đội tốt, một người thầy đội đã biết lo cho dân chúng, nhưng một người thầy đội cũng biết lo cho cả một đứa đầy tớ. Trong nhà của viên thầy đội này thì có bao nhiêu đứa đầy tớ, và trong nhà của người thầy đội này thì có bao nhiêu người mà ông có thể biểu để lo cho cái người đầy tớ của mình bị đau, mời một bác sĩ đến, hoặc là dẫn nó đi đến đâu đó để chữa bệnh, tìm cho nó một thứ thuốc thang nào đó. Nhưng người thầy đội này đã bày tỏ tấm lòng yêu đứa đầy tớ của mình bằng cách chính mình đi đến xin Chúa giúp đỡ cho đứa đầy tớ, và cái đó là cái chữa bệnh. Khi người thầy đội này đóng góp để xây dựng một đền thờ Đức Chúa Trời, thấy không? Thấy. Chúa Giê-xu biết không? Biết. Nhưng Chúa có lời khen nào ở trong cái việc ông ta xây đền thờ cho Chúa không? Không. Mà khi ông thể hiện lòng tin của mình tại đây, thì trong câu 10 Chúa phải lấy làm ngạc nhiên về đức tin của ông ta. Mà Chúa nói rằng trong dân sự của Chúa chưa bao giờ Chúa thấy một người nào có đức tin lớn giống như là người này cả. Các ông bạn cho em suy nghĩ, một người ngoại quốc không hề biết về Chúa, không hề thờ phượng Chúa, không hề kinh nghiệm gì về Đức Chúa Trời cả, cũng không quen biết gì với Chúa Giê-xu cả, nhưng khi đến với Đức Chúa Giê-xu thì đức tin đó đã được Chúa khen ngợi. Thì đức tin đó nó thể hiện một cái điều gần gũi với điều Đức Chúa Trời dạy: yêu những kẻ bất tín. Đối với hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, Chúa ban cho chúng ta một điều răn, và đó trở thành điều răn lớn nhất, đó trở thành điều răn cuối Chúa truyền đạt với hội thánh. Điều răn gì quý vị? Yêu thương lẫn nhau. Đã ban cho các ngươi một điều răn mới, đó là các ngươi phải yêu thương nhau. Yêu như thế nào? Yêu như ta đã yêu các ngươi. Cái tình yêu mà Chúa nói ta đã yêu các ngươi đó, không phải là tình yêu của một người dành cho một người bạn gần gũi thân mật. Hội thánh chúng ta có những người bạn, những người chơi thân với nhau, mình yêu nhau, mình quý trọng nhau. Cái tình yêu mà Chúa nói ta yêu các ngươi nó không giống cái loại tình yêu đó. Tình yêu mà Chúa nói rằng ta yêu các ngươi là một con người không xứng đáng, một con người bị bỏ đi, một con người đáng lẽ phải quăng, phải cho nó chết đi. Vậy mà tình yêu Đức Chúa Trời yêu người đó. Cho nên đó là tình yêu mà Chúa giao lại cho hội thánh. Ta trao cho các con một tình yêu, và các con phải yêu những con người bất tín. Nếu tôi và các ông bạn chị em đến đây gặp những người mà mình quý trọng, mình yêu thương, thì Chúa nói ngoài kia người ta cũng yêu thương giống như vậy thôi. Không cần có đức tin nơi Đức Chúa Trời thì người ta cũng yêu giống như vậy thôi, bởi vì đó là tình cảm tự nhiên. Nhưng trong tình cảm tự nhiên, khi một người đáng ghét, người ta có yêu được không? Không. Khi một người đáng ghét, người ta có trò chuyện được không? Không. Khi một người đáng ghét, người ta muốn quan hệ giúp đỡ gần gũi gì không? Không. Và Chúa nói rằng trong hội thánh của Đức Chúa Trời, khi chúng ta gặp một anh em đáng ghét của mình, chúng ta phải yêu người đó. Và đó là điều răn của sự yêu thương. Vì vậy một người vợ phải yêu một người chồng dầu chồng không xứng đáng. Một người chồng phải yêu một người vợ dù vợ của mình tồi tàn. Một người chủ phải yêu đầy tớ của mình dù đầy tớ của mình không làm việc siêng năng. Một người đầy tớ phải yêu chủ của mình cho dù chủ của mình là một ông chủ cay nghiệt đáng ghét. Cái tình yêu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi trong con dân Chúa yêu thương nhau, nó là loại tình yêu đó. Ở đây người này đã yêu thương một thằng đầy tớ không có giá trị gì hết. Không có thằng đầy tớ này ông bỏ ông kiếm thằng đầy tớ khác. Ông có tiền, ông có quyền, ông muốn có bao nhiêu đầy tớ lại chẳng được. Nhưng không, người này đã tự mình đi tìm đến Chúa Giêsu để nhờ nơi quyền năng của Chúa Giêsu mà cứu chữa cho đứa đại tử. Và cái tình yêu đó nó gần gũi với cái tình yêu mà Đức Chúa Trời truyền đạt, và đó là tình thương mà Chúa đã thấy trong lòng của người đại tử. Chúa ở trong câu 7 nói là người ta sẽ đến chữa lành cho nó. Chúng ta thấy cái tinh thần của Chúa là Ngài sẵn sàng đáp ứng. Có những người ngoại quốc mà đã đến với Chúa thì nó có một cái hàng rào bị ngăn cách. Ở trong đoạn 15 khi Chúa đến tại Sidon đó, người đàn bà Canaan có con của mình bị quỷ ám đó đến xin Chúa, thì Chúa nói là ta đến là chỉ vì những người Israel thôi, ta không đến cho người ngoại quốc. Thậm chí Chúa nói rằng có bao giờ lấy bánh dành cho con cái mà bỏ xuống cho chó ăn không? Nhưng người đàn bà nói rằng thưa Chúa, con thật là chó, con thật là không xứng đáng, nhưng Chúa ơi, con chó nó không ăn cái bánh trên bàn, nó chỉ ăn những cái mẩu vụn rớt xuống dưới đất thôi. Con chỉ cần những cái mẩu vụn đó của Chúa thôi. Và Chúa đã phải nói rằng ngươi có đức tin lớn quá, việc nó phải xảy ra theo ý ngươi thì đứa con của người đàn bà được lành. Tại đây người này đã đến tìm Chúa, và ông đã thể hiện một thứ đức tin mà Chúa nói hãy đi, con sẽ được như điều mình tin. Ngay giờ đó đứa đại tớ ở nhà được lành bệnh. Các ông bạn chị em, Chúa đang nhìn thấy gì trong tôi và các ông bạn chị em khi Chúa ban cho chúng ta cái mạng lệnh là các con phải yêu thương nhau? Nhiều tín hữu ngày hôm nay chỉ yêu được những con người đáng yêu thôi, nhưng mà trong hội thánh có thể chúng ta có những va chạm với những con người thật đáng ghét, và chúng ta không muốn nhìn mặt, chúng ta không muốn chấp nhận. Và nếu như Chúa nhìn thấy tôi và các ông bạn chị em, con có thể tốt ở việc này, con có thể tốt trong việc khác, nhưng cái điều răn mà ta giao cho con đó, con không làm. Cái mà ta muốn con làm đó, con không thực hiện. Nhưng người này, đó là một người bị bỏ, bởi vì đó là một người ngoại. Đây là một người không xứng đáng. Đối với người Do Thái, dân ngoại là củi để chùm trong hồ lửa. Chúa Giêsu thì dĩ nhiên Ngài không mang thành kiến như tất cả những người khác, nhưng mà cái quan điểm của những người Do Thái đã làm cho có một cái khoảng cách giữa những người ngoại quốc khi họ đến gần đền thờ của Chúa Giêsu. Bước vào đền thờ Jerusalem để thờ phượng Chúa, nó có những cái hành lang làm những cái khu vực cho người ta ngồi. Khu vực ở trong cùng hay là hành lang trong cùng là hành lang dành cho những người phục vụ Chúa, đó là những thầy tế lễ, những người mà họ sẽ làm những cái công tác hàng ngày sa bát. Cái hành lang thứ gì đó là hành lang dành cho những người nam Do Thái. Cái hành lang thứ ba là hành lang dành cho những người nữ Do Thái ngồi. Và hành lang thứ tư ở bên ngoài thì mới dành cho những người ngoại quốc theo đạo Do Thái. Giữa cái hành lang của người ngoại quốc và hành lang của người nữ có một cái bảng ghi rằng người ngoại quốc nào vượt ra khỏi cái ranh giới này sẽ bị xử tử. Cái quy luật của họ nó là như vậy. Người ngoại quốc không thể được bước vào xa hơn. Không thể vì tôi là người nữ thì tôi vào trong hành lang người nữ ngồi, hay là vì tôi là người nam thì tôi vào trong hành lang của người nam. Họ giàu theo đạo Do Thái, họ dù thờ phượng Đức Chúa Trời, họ vẫn phải bị ngồi ở cái hành lang sáng. Và bây giờ Chúa thấy rằng trong dân sự thành Ca-bê-nơ-ôm mà Chúa đã làm biết bao nhiêu phép lạ, mà dân sự này Chúa nói rằng là ngươi không thể được nâng lên đâu, ngươi phải bị hạ xuống bởi vì tấm lòng vô tín của các ngươi. Nếu những phép lạ làm tại đây mà đem làm cho thành phố Sodom hay là Gomorrah ở trong đời Cựu Ước, thời kỳ của ông Abraham, thì thành phố đó họ ăn năn rồi, không có bị tiêu diệt bằng lửa diêm sinh đâu. Chúa nói về cái lòng vô tín của họ nó còn hơn cả thành phố Sodom. Thành phố Sodom là thành phố làm điều tội lỗi, Ca-bê-nơ-ôm không làm điều tội lỗi, nhưng lòng vô tín của họ còn tồi tệ hơn thành phố Sodom. Đức Chúa Trời nhìn vào trong đời sống của những người con Chúa tại đây, Chúa có đang thấy mạng lệnh mà Ngài trao cho chúng ta được thực hiện không? Câu gốc của chúng ta trong sách Hebrew đoạn 4 câu 1 nói rằng vậy chúng ta hãy kính sợ, kẻo có ai trong anh chị em sẽ bị rớt lại, trong khi còn có lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa. Chúa muốn chúng ta giàu ở trong chỗ của sự phục vụ Chúa, giàu trong chỗ hàng chủ nhật chúng ta đến đây để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta phải có một tấm lòng kính sợ Chúa đúng đắn, kẻo có ai trong chúng ta sẽ bị rớt lại. Mặc dù lời hứa đang cho vào trong sự yên nghỉ của Chúa vẫn còn hiệu lực, mặc dù tình yêu của Chúa vẫn còn có giá trị để tiếp rước, nhưng bị rớt lại không phải do Chúa mà do chính mình. Chúng ta có thể đánh mất mạng lệnh mà Chúa đòi hỏi trên hội thánh của Chúa. Điều thứ hai mà Chúa thấy ở trong lòng của người thay đổi này, đó là Chúa thấy lòng khiêm nhường. Chúa thấy trong ông tấm lòng yêu thương một đứa đầy tớ, một con người bất xứng, nhưng mà Chúa thấy ở trong ông tấm lòng khiêm nhường. Thay đổi này đến trình bày với Chúa trong câu 6: Thưa Thầy, người đầy tớ của tôi bị bệnh bại liệt, đang nằm tại nhà đau đớn vô cùng. Quý vị có thấy chữ xin nào trong này không? Không có chữ xin nào hết phải không? Nghĩa là người thay đổi chỉ trình bày nan đề của mình lên cho Chúa, chứ người thay đổi không đòi hỏi là Chúa phải đến nhà con để làm cái việc này cho con. Thưa quý vị, hầu hết tất cả những người mà cầu nguyện xin Chúa thì thường là chúng ta xin Chúa rồi chúng ta cho luôn cái kết quả, rồi biểu Chúa làm cái kết quả đó. Tức là chúng ta đưa sẵn câu trả lời rồi chúng ta nói Chúa là làm theo cái câu trả lời của mình. Có những người ghét những người cộng sản, nó nói xin Chúa tiêu diệt những người cộng sản cho nó chết hết đi, Chúa có thể làm được những công việc đó không? Tức là mình đưa một cái kết quả, mình có thể không chấp nhận chế độ, mình có thể không chấp nhận con người, tại cái chính kiến nó khác nhau. Nhưng mình có thể biểu Chúa là Chúa ơi, Chúa diệt hết cái đám cộng sản này đi không? Thế nhưng tôi nghe những người cầu nguyện như vậy đó, tôi suy ngẫm cầu nguyện là gì? Cầu nguyện tức là trao nan đề của mình lên cho Chúa rồi từ Chúa quyết định. Đó là cầu nguyện. Người này giàu không phải là một người tín đồ, không phải là một người của Đức Chúa Trời, nhưng người này đã cầu nguyện theo cách thức đó, trao nan đề của mình lên cho Chúa. Ông ta chỉ trình bày: Chúa ơi, đầy tớ của tôi đau đớn. Ông đồng cảm với đứa đầy tớ của mình, nhưng ông trao nan đề đó lên cho Chúa Giê-xu. Ở trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta câu chuyện ba người bạn của ông Daniel khi bị vua Nebuchadnezzar quăng vào trong lò lửa. Nếu ngươi không cúi xuống thờ lại pho tượng của ta thì ta sẽ quăng các ngươi vào trong lò lửa, thử xem thằng nào có thể cứu các ngươi khỏi tay ta. Ba bạn của ông Daniel nói rằng: tâu vua, thằng có thể cứu chúng tôi ra khỏi tay của vua đó là Đức Chúa Trời. Nhưng họ có cầu nguyện: Chúa ơi, xin cứu con không? Không. Họ nói rằng nếu Đức Chúa Trời cứu chúng tôi theo ý Ngài muốn thì chúng tôi sẽ ra khỏi bàn tay của vua. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không cứu chúng tôi ra khỏi lò lửa thì tâu vua, chúng tôi cũng không quỳ xuống trước cái pho tượng này. Cầu nguyện là vậy đó. Cầu nguyện là trao nan đề của mình lên cho Đức Chúa Trời, rồi Chúa có cái cách trả lời của Chúa. Cái sự phó thác đó nên nói lên cái tinh thần khiêm nhường của một con người ở trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì người đã hiểu Chúa. Có những người nài xin Đức Chúa Trời làm theo ý muốn của mình, Đức Chúa Trời làm theo để rồi chính mình hối hận cho cái mà mình đã đề nghị với Đức Chúa Trời. Có một người cha nọ, trong một buổi nhóm có một vị mục sư từ xa đến giảng cho hội thánh của ông. Ông có một đứa con bị đau nặng. Ông đến gặp vị mục sư đó và nói: xin mục sư hãy cầu nguyện cho con của tôi, tên nó là như vậy đó, nó bị đau như vậy, xin Chúa chữa cho nó được lành. Thì ông mục sư theo lời của người kia cầu nguyện: xin Chúa chữa cho đứa trẻ con của ông đó, tên như vậy đó, được lành theo như ước muốn của ông ta. Mười mấy năm sau, có cơ hội người tín đồ này gặp lại ông mục sư đó. Ông mới nói: ông có nhớ hồi xưa ông đến tại hội thánh tôi rồi ông có cầu nguyện cho đứa con của tôi bị đau không? Ông mục sư đó nói: tôi nhớ, tôi chỉ trao nó lên cho Chúa rồi Chúa Ngài sẽ làm công việc của Ngài, bởi vì thông thường tôi tin rằng Chúa trả lời cầu nguyện của tôi, cho nên tôi tin rằng đứa trẻ được lành. Thì người cha nói rằng: vâng, nó được lành, bởi vì hồi đó tôi đòi hỏi Chúa là phải cho nó được lành. Chúa đã nhậm lời ông mục sư và đã cho nó được lành. Nhưng tôi ước gì hồi đó Chúa đừng nhậm lời của tôi và Chúa cho nó chết đi thì tốt hơn. Ông mục sư ngạc nhiên nói: tại sao ông nói vậy? Khi nó còn nhỏ, nó là một đứa trẻ rất là yêu mến Chúa. Thời điểm đó là thời điểm nó bị bệnh đó, và tôi đã nài xin Chúa cho nó được sống. Bây giờ nó trở thành một đứa không còn nhận biết Đức Chúa Trời nữa. Nó hút sách, nó đi ăn cắp, nó làm nhiều điều tồi tệ mà chúng tôi không thể thay đổi nó được. Và chúng tôi biết rằng nếu bây giờ nó chết, linh hồn của nó sẽ mất. Đôi khi chúng ta có thể đòi hỏi một điều mà chúng ta không hiểu được hậu quả của những điều đó. cầu nguyện là phó thác và Chúa biết điều nào tốt hơn để sắp xếp cho chúng ta. Người này không nài xin Chúa, người này chỉ trình bày vấn đề của mình lên cho Chúa. Và đó là tấm lòng khiêm nhường. Cái sự khiêm nhường của ông ta thể hiện ra một cách khác nữa. Khi Chúa nói rằng ta sẽ đến nhà để chữa lành, thì trong câu 8 ông nói rằng: thưa Thầy, tôi không xứng đáng để tin Thầy. Lại một lần nữa, chúng ta thấy cái tinh thần khiêm nhường của người sĩ quan này rất là đặc biệt. Nhà ông ta dinh thự của một viên chức La Mã, có lẽ nhiều người thèm muốn bước vô lắm chứ. Có thể đối với người Do Thái thì cái quan điểm về tôn giáo là cho họ không bước vô nhà của một người ngoại bang. Nhưng đó là nơi mà nhiều người thèm muốn. Chúa Giê-xu là một người Do Thái. Khi người này đến với Chúa Giê-xu thì người này biết rằng Chúa là người Do Thái, không bao giờ bước vào trong nhà của một người ngoại bang. Và hơn nữa, Chúa là một đấng có thẩm quyền. Nhà của tôi không bao giờ xứng đáng để tiếp cận. Cái tinh thần của ông ta bày tỏ được sự khiêm hạ của mình. Chúa ơi, chỗ của chúng tôi không bao giờ xứng đáng để tiếp đó. Những gì Chúa cần làm, Chúa chỉ cần phán một tiếng thôi, đứa đầy tớ tôi nó sẽ làm. Chúa không cần phải đi về trong nhà của tôi. Chúa không cần đến cái chỗ mà không xứng đáng đó. Thưa quý vị, phải nhớ rằng những gì mà chúng ta nhận được từ nơi Chúa là vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chứ không có cái gì vì chúng ta cả. Không vì tôi tin Chúa lâu năm, không vì tôi phục vụ Chúa nhiều năm, không vì tôi đã từng dự phần trong những công tác này hay chức vụ kia. Những gì Đức Chúa Trời nhận lời để ban ơn cho chúng ta chỉ vì Chúa thương chúng ta thôi. Thưa quý vị, trong sự hiểu biết của người này, hiểu rằng cái dinh thự của mình nó không có xứng đáng gì để cho con Đức Chúa Trời bước vào. Cho nên ông đã nói rằng: thưa Chúa, tôi không xứng đáng. Có một vị mục sư đó là ông William Carey, ông được Chúa kêu gọi ở Mỹ đi đến Ấn Độ để phục vụ. Ông là người đã có công khó dịch Kinh Thánh ra tiếng Ấn Độ và đã có nhiều thổ ngữ, ít nhất là 34 thổ ngữ của Ấn Độ đã có được Kinh Thánh nhờ công khó của mục sư William Carey. Dĩ nhiên người Ấn Độ không có niềm tin như Chúa Giê-xu, vì vậy họ không thích đạo Chúa đến phổ biến tại đó. Và trong một buổi tiệc, ông có gặp một người đàn bà quý phái Ấn Độ, thì bà nói một lời để chăm chọc ông. Nói rằng: thưa ông Carey, nếu như tôi không lầm thì ngày xưa ông ở Mỹ, ông là một người thợ đóng giày thì phải. Đúng, trước khi ông đi học về Chúa, ông là một người thợ, nhưng mà không phải đóng giày. Ông nói với người đàn bà đó: dạ không, thưa bà nói quá lời. Tôi trước đây không phải là một thợ đóng giày, tôi chỉ là một thợ để vá giày thôi, sửa giày thôi. Lòng khiêm hạ bao giờ cũng là một điều Chúa vui lòng. Hễ chúng ta càng hạ xuống chừng nào thì Đức Chúa Trời của chúng ta được tôn cao chừng đó. Cho nên lòng khiêm nhường của người này Đức Chúa Giê-xu có thể thấy được. Thấy được khi ông nói rằng: Chúa ơi, nhà của con không xứng đáng cho Chúa vào. Chúa chỉ cần phán chứ Chúa không cần vào. Và cảm ơn Chúa, Ngài thấy tấm lòng khiêm nhường đó. Và cái tấm lòng khiêm nhường đó đã làm cho cái khoảng cách mà ông vốn là một dân ngoại, nó đã không còn bị xa Chúa. Chúa đã bằng lòng bày tỏ quyền lạ lùng của Ngài trên đứa đầy tớ đó. Tôi và các bạn cho em hãy suy nghĩ, có ai trong vòng chúng ta sẽ bị rớt lại, trong khi lời hứa của Chúa vẫn còn hiệu lực để cho mình vào sự an nghỉ chăng? Chỉ vì chúng ta thiếu lòng khiêm nhường, chỉ vì chúng ta có thể hãnh diện vì mình đã từng làm những điều gì để cho Chúa. Sách Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14 có một câu Kinh Thánh rất là quan trọng: nếu như dân sự của Chúa hạ mình xuống để cầu nguyện, Đức Chúa Trời ở trên trời sẽ lắng nghe. Cái tinh thần để đến với Chúa nó phải là như vậy. Vì vậy xin Chúa cho tôi và quý vị làm được cái điều Đức Chúa Trời đang ủy thác trên mình: yêu thương những con người không xứng đáng, hạ mình giống như Chúa của chúng ta đã từng hạ mình. Điều thứ ba mà đức tin của người này đã được khen ngợi đó là vì Chúa thấy tấm lòng tin cậy. Người thay đổi này đã thể hiện cái tấm lòng tin cậy một cách rất là đặc biệt. Người này nói rằng: thưa Chúa, Chúa chỉ cần phán một lời, bởi vì tôi là thay đổi, có những người có quyền trên tôi và dưới tôi có những người mà họ phải thuận phục thẩm quyền của tôi. Nếu tôi nói với đứa đầy tớ rằng hãy đi, nó phải đi. Tôi nói với đứa đầy tớ kia rằng hãy đến, nó phải đến. Duyên thầy đội ngài hiểu ý nghĩa của thẩm quyền là gì. Thẩm quyền là quyền lực mà cái quyền hạn đó khi đã tuyên bố một điều thì chỉ có chấp hành, chứ không có cái sự do dự phản đối. Trong cương vị của ông là một người thầy đội, ông hiểu được thẩm quyền là gì. Và khi bây giờ ông đến với Chúa, ông hiểu được đấng có thẩm quyền trên bệnh tật là gì. Ngài bảo bệnh tật là hãy ra khỏi thì nó phải ra khỏi. Bởi vì chính ông cũng là người đã có thẩm quyền. Cho nên khi một người đến với Chúa thì phải nhận ra được thẩm quyền của Chúa. Thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta đến với Chúa trong một thứ đức tin, nhưng mà đức tin nghi ngờ, không biết Chúa có làm được không. Có bao giờ quý vị rơi vào trong tình trạng đức tin đó? Hay là có bao giờ quý vị cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, nếu như Chúa làm được. Có bao giờ quý vị cầu nguyện như vậy không? Bác đã ghi lại một câu chuyện ở trong đoạn 9 là có một người cha nọ có một đứa con của mình bị quỷ ám. Nó làm cho đứa con này cứ thường xuyên bị giật kinh phong. Và khi mà nó bị co giật như vậy đó, nhiều khi nó bị rơi cả vào lửa mà nó cũng không biết, bởi vì quỷ nhập vào trong người nó, cho nên nó bị thương. Đem đến cho các môn đồ của Chúa, họ chữa không được. Và bây giờ đem đến tới Chúa để nhờ Chúa chữa. Và ông ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, nếu như được, xin Thầy chữa lành cho con tôi. Chúa phải hỏi lại một câu hỏi, sao ngươi nói nếu được? Hãy tin thì là được. Tại sao ngươi lại đặt câu hỏi là nếu được? Ô người cha hoảng, xin Chúa tha cho sự không tin của tôi. Chính cái câu nói nếu được, nó diễn tả lên là vô tin. Vậy nên chúng ta không thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời là nếu như được thì Chúa làm cái này cho con. Không. Đối với Đức Chúa Trời chúng ta chỉ trao nan đề, còn giải quyết như thế nào đó là việc của Đức Chúa Trời, chứ không phải rằng nếu Chúa có thể làm được cho con. Và ở đây khi người này nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa không cần phải đi đâu hết, Chúa là đấng có thẩm quyền. Ngài có thẩm quyền trên đứa đầy tớ của tôi, Ngài có thẩm quyền trên bệnh tật của nó. Nếu Chúa phán bệnh tật phải lui thì bệnh tật nó phải lui. Và đó là thẩm quyền. Và khi mà ông ta đã căn cứ vào trong sự hiểu biết của chính mình để nhận biết ra thẩm quyền của Đức Chúa Trời, Chúa phải khen ngợi. Chúa nói rằng, ta bảo với các con, chưa có một ai trong dân Israel có đức tin như thế này. Mà quý vị ơi, đây là một người ngoại quốc. Và Chúa đã nói một câu đau lòng. Câu đau lòng ở trong câu 11, 12, Chúa nói rằng, ta nói thật với các ngươi, có nhiều người từ phương Đông, phương Tây sẽ đến dự chung bàn tiệc với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng những người đáng lẽ thừa hưởng nước thiên đàng thì sẽ bị ném ra ngoài. Thưa quý vị, khi Chúa nói câu này, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đau lòng lắm. Cái niềm hy vọng của Chúa là ở nơi dân sự của Ngài là những người sẽ ngồi đồng bàn với tổ phụ của họ, Abraham, Isaac, Jacob, và họ sẽ được hưởng tiệc với Chúa. Vậy nhưng mà Chúa nói những người nào ở đâu đâu á, thì lại được bước vào ở trong quả thiên đàng để dự tiệc. Còn những người đáng lẽ hưởng được, đáng lẽ hưởng được có nghĩa là những người ưu tiên. Đáng lẽ hưởng được là những người đã được dành sẵn cái cơ hội. Vậy mà Chúa nói nhưng những người đáng lẽ thừa hưởng nước thiên đàng lại bị ném bỏ ra ngoài. Thưa quý vị, câu nói này có tác động gì trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay? Tôi và quý vị có là những người đáng lẽ thừa hưởng nước thiên đàng không? Và nếu như chúng ta là những người đáng thừa hưởng được nước thiên đàng, chúng ta có bị ném ra ngoài nơi tối tăm không? Vì sao? Tại vì tấm lòng tin cậy của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là thiếu kém. Tại vì chúng ta nói với Chúa rằng nếu như Chúa làm được cho con, còn nếu Chúa không làm được cho con thì con đi bác sĩ. Nếu Chúa không làm được cho con thì con đến với supervisor của con. Nếu Chúa không làm được cho con thì con đi tìm cơ quan khác. Và thưa quý vị, lòng vô tín đối với Đức Chúa Trời là niềm đau mà Chúa có thể thấy trong những con dân của Đức Chúa Trời, đến nỗi Chúa phải nói rằng nhưng những người đáng lẽ thừa hưởng nước thiên đàng thì phải thải ra ngoài. Cả một thành phố Capernaum, Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ mà Chúa phải nói rằng là Capernaum, ngươi không được nâng lên đâu, ngươi sẽ phải bị hạ xuống âm phủ, vì các phép lạ mà thực hiện ở nơi ngươi nếu làm ở Sodom thì chúng nó đã ăn năn rồi. Xin Chúa thương xót để Chúa có thể nhìn thấy được đức tin của tôi và các bạn chị em, đó là một thứ đức tin mà Chúa có thể vui lòng. Khi Chúa nói với người đàn bà Canaan ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15, ta đến là chỉ vì những con chiên lạc mắt của người Israel thôi. Một cách gián tiếp Chúa nói với bà rằng bà không được hưởng cái phước hạnh của Chúa đâu. Vậy nhưng chúng ta thấy rằng cái khoảng cách bà là một người ngoại bang không giới hạn bà tại đó. Cái khoảng cách bà là một người không là dân sự của Chúa, một người phụ nữ bình thường không giới hạn cho bà tại đó. Chính cái lòng thương của mình đối với đứa con gái đó, nó đã kéo bà lại gần đối với Đức Chúa Giê-xu. Và bà nói rằng: Chúa ơi, con không ăn những cái bánh trên bàn, con chỉ cần ăn những mẩu vụn dưới đất thôi. Chúa nói rằng ta chưa bao giờ thấy có một người nào đức tin lớn như người phụ nữ này. Thưa quý vị, đó là cái cách để thể hiện đức tin. Và ngày hôm nay khi Chúa nhìn vào hội thánh của Chúa, Chúa nhìn vào những con người đã từng tuyên xưng đức tin của mình, Chúa nhìn vào những con người đã từng bước vào trong hồ báp têm để nhận báp têm với Chúa, có nghĩa là nhận sự sống với Chúa. Và Chúa nói gì về lòng tin của những người con Chúa trong ngày hôm nay? Sách Hebrew nhắc cho chúng ta một câu kinh thánh để giúp cho chúng ta hãy kính sợ. Kẻo e rằng, nghĩa là việc đó nó có thể xảy ra. Hãy kính sợ kẻo e rằng có ai trong anh chị em sẽ bị rớt lại, trong khi lời hứa của Chúa cho vào sự yên nghỉ vẫn còn hiệu lực chăng? Thưa quý vị, khi mà những kẻ đã bị bỏ ra ngoài, khi cái cánh cửa ân điển đã đóng lại rồi, không còn thay đổi gì được nữa. Vậy thì xin Chúa cho chúng ta đang khi còn có cơ hội phô bày cái đức tin mà Chúa có thể khen ngợi được, thì xin Chúa cho chúng ta hết lòng. Hãy giữ mạng lệnh yêu thương mà Đức Chúa Trời đang truyền đạt cho hội thánh. Hãy mặc lấy cái tinh thần khiêm hạ mà Đức Chúa Trời muốn trồng ở trong mỗi con dân của Đức Chúa Trời. Và hãy thể hiện một lòng tin cậy, biết Chúa là đấng có thẩm quyền trên nan đề của con và trên đời sống của con. Nước Trung Quốc ngày xưa trong thời kỳ 6 nước phân chia chưa có hợp lại với nhau, một trong 6 nước đó là nước Tề. Vua của nước Tề đó là Tề Hoàng Hầu cai trị. Trong thời kỳ lục quốc của Trung Quốc đó thì có một người thầy thuốc rất là nổi tiếng, tên là ông Biện Thước. Ông ta nhìn sắc mặt là có thể biết bệnh của người bệnh như thế nào rồi. Một ngày nọ khi Biển Thước đi vào ý kiến với vua Tề Hoàng Hầu, nói rằng là: thưa vua, nhìn sắc mặt của vua thì tôi biết rằng là trong người của vua bị bệnh nặng, vua lo chữa bệnh đi, kẻo e trễ đó. Khi Biển Thước ra về rồi thì Tề Hoàng Hầu nói với quần thần của mình: tay ngữ y này nó chỉ muốn lập công với ta thôi, ta thấy trong người khỏe đâu có bệnh tật gì đâu mà nó nói ta bệnh, lo đi chữa bệnh đi. Nó chỉ muốn kiếm tiền, nó chỉ muốn cho người khác để ý, mọi người quan tâm vậy thôi, lập công. Nó, ta không cần những điều đó. 10 ngày sau Biển Thước lại đi ra ở trong cung ý kiến trước mặt Tề Hoàng Công và nói rằng: thưa vua, bệnh của vua bây giờ đã đi vào tới gan rồi, rất là nguy hiểm, xin vua tìm cách để chữa bệnh thôi. Tề Hoàng Công rất là bực mình. Mình cảm thấy con người rất khỏe như vậy mà nó cứ kêu mình bệnh, bệnh từ ở ngoài da, bây giờ bệnh vô tới trong gan rồi. Vua bực mình khó chịu, Biển Thước không dám nói gì nữa, phải đi về. 10 ngày sau nữa Biển Thước lại có cơ hội để đi vào trong triều tiếp kiến Tề Hoàng Công, vừa thấy mặt thì Biển Thước bỏ chạy. Tề Hoàng Công cho người kêu lại: tại sao gặp mặt ta lần này thì bỏ chạy? Biển Thước nói rằng: tao vua, khi bệnh của vua còn ở ngoài da thì tôi có thể chăm cứu được. Khi bệnh của vua vào tới trong gan trong ruột rồi thì tôi vẫn còn có thể kê thang kê thuốc cho vua được. Bây giờ bệnh của vua nó vô tới xương tới tủy rồi, tôi không còn có cách nào, cho nên tôi không dám nhìn mặt vua, tôi phải đi trốn. Tề Hoàng Công vẫn không để ý gì tới những điều đó. Biển Thước ra đi. 5 ngày sau căn bệnh nó bắt đầu phát tác. Bây giờ vua Tề Hoàng Công cho người đi kiếm Biển Thước. Biển Thước đã chạy qua nước Tần rồi. Tề Hoàng Công chết mà không tìm ra được thương thuốc nào chữa bệnh cho mình, bởi vì vị lương y tài giỏi đó đã không còn còn nữa. Muộn rồi. Thưa các ông bạn chị em, câu kinh thánh này tôi ao ước rằng là một sự nhắc nhở cho tôi và các ông bạn chị em. Hãy kính sợ kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn có hiệu lực. Xin Chúa ban ơn trên hội thánh. Xin mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Vậy chúng ta hãy kính sợ kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực. Kính thưa Chúa giáo yêu của chúng con, Con biết rằng Chúa đang nhìn vào mỗi đời sống của chúng con. Ngài muốn nhìn thấy đời sống của chúng con là một đời sống cầu nguyện để thắng hơn. Nhưng Ngài cũng muốn nhìn thấy đời sống của chúng con là một đời sống có đức tin mà Chúa phải khen ngợi, Chúa phải ngạc nhiên. Chứ Chúa dấu yêu của chúng con, một người ngoại quốc không biết gì về Đức Chúa Trời, không biết gì về Chúa Giê-xu, không hiểu gì về chính Ngài, không bao giờ nghe lời của Ngài giảng, không bao giờ thấy những việc Ngài làm, nhưng đã thể hiện một thứ đức tin từ trong sâu thẳm lòng của người đó, Chúa thấy và Chúa khen ngợi. Nhưng nhiều khi chúng con là những người đã từng nghe về Chúa, đã từng kinh nghiệm được những điều Chúa làm ngay trong đời sống của mình. Nhưng cha ơi, nhiều khi nan đề xảy đến với chúng con, lòng vô tín của chúng con lại thể hiện ra. Chúng con có thể buồn, có thể chán, có thể cay đắng, và thậm chí chúng con có thể oán trách Đức Chúa Trời. Xin Chúa cứu chúng con ra khỏi sự vô tín của chúng con. Cầu Kinh Thánh Chúa nhắc cho chúng con, đang khi còn có lời hứa để cho vào trong sự yên nghỉ, thì mỗi người trong chúng con cần phải xét lại mình. Kẻo có ai trong chúng con sẽ bị bỏ lại chăng? Xin Chúa giúp cho chúng con cẩn trọng, để sẽ không bao giờ là muộn màng đối với chúng con cả. Con cảm ơn Chúa. Con dâng hội thánh, dâng bản thân con, từng ông bà anh chị em con trong hội thánh này trong bàn tay Chúa. Xin giữ chúng con trong một đức tin đáng như phải có, một thứ đức tin mà Chúa có thể khen ngợi được. Con cảm ơn. Chúng con phó thác mọi sự của mình trong bàn tay Chúa và chân thành cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.